Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 26 tháng 5. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Barack Obama rời Việt Nam hôm qua, nhưng dư âm của chuyến thăm được coi là lịch sử này vẫn còn.
Dân Việt Nam đang ao ước, đang mong muốn được trở thành một cái đồng minh thân cận, một đồng minh tin cậy của nước Mỹ, có thể qua cái việc đón ông Obama lần này.
Lời của ông Phan Tất Thành, một người dân Hà Nội. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết về sự tương phản giữa chuyến thăm của ông Obama và Chủ tịch Trung Quốc tới Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Tổng thống Obama nói lãnh đạo G7 lo lắng về ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Dân Trung Quốc phẫn nộ về cái chết của một nhà hoạt động bảo vệ môi trường trong khi bị công an câu lưu. Núi Sinabung ở Bắc Sumatra của Indonesia lại phun trào.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Khoa học và đời sống cùng bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo khối G7 hôm nay nhóm họp tại Nhật Bản để bàn về các vấn đề kinh tế, khủng bố và an ninh hải dương. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bàn về vụ án mạng Okinawa đang gây bất mãn cho dân chúng Nhật. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Các vị nguyên thủ của 7 nước giàu nhất thế giới cùng với các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu hội nghị thường niên tại thành phố ven biển Ise-shima ở Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nghênh đón Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Đức, Ý và Canada tại đền Ise, ngôi đền linh thiêng nhất của thần đạo Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo đã lần lượt đi qua một chiếc cầu dài dẫn tới ngôi đền trước khi đứng chụp hình chung với nhau. Tin tức từ địa điểm hội nghị cho biết, nghị trình của cuộc họp hai ngày này xoay quanh ba vấn đề chính là vực dậy nền kinh tế toàn cầu, chống khủng bố và an ninh hải dương. Vấn đề thứ ba rõ ràng là có dính líu tới những hành động mỗi ngày một hung hãn hơn của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh có những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Tổng thống Obama hôm nay cho biết cuộc họp đã có một khởi đầu tốt đẹp và đạt được rất nhiều thành quả.
Chúng tôi bắt đầu bàn tới một số vấn đề an ninh then chốt, những vấn đề quan trọng đối với tất cả chúng ta, đó là Biển Đông và an ninh hải dương. Chúng tôi đã bàn về những vấn đề liên quan tới Ukraine, nơi mà chúng tôi bắt đầu nhận thấy một số tiến bộ trong các cuộc thương thuyết, nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy có quá nhiều bạo động và chúng ta cần phải giải quyết. Chúng tôi sẽ dành thêm thời giờ vào tối nay để tìm cách giải quyết một số điểm nóng quốc tế quan trọng.
Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra một ngày khi Tổng thống Obama họp với Thủ tướng Abe giữa lúc dân chúng Nhật Bản tức giận vì vụ một thiếu nữ Nhật bị một cựu chiến binh thủy quân lục chiến Mỹ giết hại bên ngoài một căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, không bao lâu sau khi ông Obama tới Nhật Bản, Thủ tướng Abe cho biết đôi bên đã thảo luận về vụ án mạng này.
Toàn bộ thời gian của cuộc thảo luận nhóm nhỏ đã được dùng để bàn về vụ án mạng ở Okinawa, và tôi cảm thấy hết sức bất bình đối với tội ác cực kỳ đáng kinh tởm này. Vụ án mạng này chẳng những làm rúng động Okinawa mà còn gây chấn động cho toàn thể nước Nhật. Tôi đã trình bày với Tổng thống Obama là những cảm xúc của người dân Nhật Bản phải được tôn trọng một cách chân thành. Tôi cũng thúc giục Hoa Kỳ thực hiện mọi biện pháp hữu hiệu và thấu đáo để ngăn ngừa một sự tái diễn và để giải quyết vấn đề một cách tích cực và nghiêm túc.
Giới hữu trách Nhật Bản cho biết ông Kenneth Franklin Shinzato, 32 tuổi, thú nhận đã đâm và xiết cổ Corina Shimabukuro, 20 tuổi, rồi vứt xác cô ở một bụi rậm gần căn cứ Mỹ trên đảo Okinawa nơi ông làm việc. Tổng thống Obama cam kết phía Mỹ sẽ hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra.
The alliance between the United States and Japan is a critical foundation for the security.
Liên minh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản là một nền tảng hết sức quan trọng cho nền an ninh của hai nước. Liên minh đó cũng đã góp phần củng cố hòa bình và an ninh trên khắp khu vực. Chúng tôi đã thảo luận về thảm kịch xảy ra ở Okinawa và tôi đã trình bày sự phân ưu chân thành nhất và sự hối tiếc sâu xa nhất. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra và bảo đảm công lý sẽ được thể hiện dựa theo hệ thống pháp luật của Nhật Bản.
Vụ án mạng làm nhiều người nhớ lại vụ một nữ sinh Nhật bị nhân viên quân đội Mỹ cưỡng hiếp ở Okinawa năm 1995, làm bùng ra những cuộc biểu tình rầm rộ, chống lại sự hiện diện của các căn cứ Mỹ. Vấn đề tội phạm này có thể gây cản trở nhiều hơn nữa đối với nỗ lực của Thủ tướng Abe nhằm thúc đẩy cho kế hoạch di chuyển một phi trường của Thủy quân lục chiến Mỹ đến một nơi khác trên đảo chính của Okinawa. Kế hoạch này đã vấp phải sự chống đối kịch liệt của dân chúng ở địa phương. 53.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản, cùng với 43.000 vợ con thân nhân và 5.000 nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng. 15 trong tổng số 23 căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Okinawa. Mỹ đã chiếm đóng Okinawa kể từ khi đánh bại Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai vào năm 1945 cho đến năm 1972.
Cũng tại hội nghị G7, Tổng thống Obama nói các nhà lãnh đạo thế giới mà ông đã trò chuyện cảm thấy bất an về sự có mặt của ông Donald Trump trong tư cách là ứng cử viên trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống Mỹ năm 2016. Phát biểu hôm nay tại hội nghị thượng đỉnh hàng năm quy tụ các nhà lãnh đạo thế giới của 7 nước giàu nhất thế giới tại thành phố Ise-shima của Nhật Bản, Tổng thống Obama nói thế giới đang chú tâm tới cuộc bầu cử ở Mỹ bởi vì Hoa Kỳ nằm ở tâm điểm của nền trật tự quốc tế.
I think it's fair to say that they are surprised by the Republican nominee.
Tổng thống Obama nói, tôi tin rằng chúng ta có thể nói là họ đều tỏ ra ngạc nhiên về nhân vật được Đảng Cộng Hòa đề cử, tức là ông Donald Trump. Họ không biết nên coi những phát biểu của ông ấy nghiêm túc tới mức nào, nhưng họ cảm thấy bất an và họ có lý do để cảm thấy như vậy, bởi vì rất nhiều đề nghị mà ông ấy đã đưa ra cho thấy hoặc là một sự thiếu hiểu biết về các vấn đề của thế giới, hoặc là một thái độ bất cần, hoặc là sự chú tâm vào những tin nhắn trên trang Twitter gây sự chú ý của truyền thông qua những hàng tiết lớn trên báo chí, thay vì thực sự suy nghĩ kỹ càng về những gì cần có để bảo vệ một nước Mỹ an toàn, an ninh và phú cường, và suy nghĩ về những gì cần thiết để giữ cho thế giới ổn định. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông và các nhà lãnh đạo khối G7 thảo luận về những thách thức mà nền kinh tế thế giới đang đối mặt trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh và những phương cách để duy trì đà phục hồi kinh tế đang diễn ra tại Hoa Kỳ. Ông Trump, ngự trị cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng này, dựa trên những tuyên bố của ông về những người di dân từ châu Mỹ Latin và người Hồi giáo. Ông còn kêu gọi nên triệt thoái các lực lượng Mỹ ra khỏi Nhật Bản và Nam Triều Tiên, đồng thời vũ trang vũ khí hạt nhân cho các nước này để chống lại mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Tương phản chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc, hàng chục nghìn người Việt đổ ra đường chào đón và từ biệt Tổng thống Barack Obama, hoàn toàn trái ngược với cảnh nhiều người dân xuống đường phản đối chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyên thủ Mỹ rời Việt Nam hôm qua 25 tháng 5, nhưng dư âm của chuyến thăm được coi là lịch sử này vẫn còn. Báo chí Việt Nam hôm nay vẫn tiếp tục đăng tải các bài viết liên quan tới ông chủ Nhà Trắng, trong khi trên các trang mạng xã hội, hình ảnh cũng như video về ông Obama vẫn xuất hiện dày đặc. Ông Phan Tất Thành, một cựu du học sinh tại Trung Quốc cho VOA Việt ngữ biết, ông đang điều trị trong bệnh viện nhưng vẫn cùng các bệnh nhân khác theo dõi kỹ chuyến thăm nhiều ngày của Tổng thống Obama. Ông cho hay thêm rằng sự háo hức chào đón nhà lãnh đạo Mỹ phản ánh khát khao hướng tới tự do của nhân dân Việt Nam, cũng như hy vọng Tổng thống Obama và nước Mỹ là một chỗ dựa tin cậy cho Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập tự chủ của mình. Ông Thành nói thêm.
Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, liên tục coi Tập Cận Bình coi đất nước Trung Quốc là đồng minh. Nhưng mà người dân Việt Nam thì khác. Người dân Việt Nam không hề công nhận cái đồng minh đấy. Người dân Việt Nam đang ao ước, đang mong muốn được trở thành một cái đồng minh thân cận, một đồng minh tin cậy của nước Mỹ. Nhân dân có thể hết được cái tình cảm của mình qua cái việc đón ông Obama lần này. Khác với chuyện một cái ông Tập Cận Bình sang đây hầm hầm đe đe, đảng và chính phủ có nhìn thấy, có ngắm được, có hiểu được cái tình cảm của dân không?
Hồi cuối năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam 2 ngày và đã được chào đón trọng thể với nghi thức cao nhất, với 21 phát đại bác được bắn từ Hoàng thành Thăng Long ở Hà Nội. Trong khi đó, nhiều người Việt ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đổ ra đường để phản đối chuyến thăm của nhà lãnh đạo quốc gia láng giềng, và các hình ảnh trên mạng cho thấy lực lượng an ninh đã mạnh tay với người biểu tình. Còn khi ông Obama tới Việt Nam tuần này, ước tính hàng chục nghìn người đứng dọc theo các con phố, giương cao cờ Việt Mỹ và mang theo các biểu ngữ như chào mừng ông Obama, chúng tôi yêu quý ông. Bản thân nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong các bài phát biểu của mình cho biết ông xúc động vì tình cảm của người dân Việt Nam. Ông Lê Đình Hà, một cư dân ở Hà Nội, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông cũng xuống đường hòa vào dòng người chào đón Tổng thống Hoa Kỳ để thể hiện tình cảm đối với cá nhân ông Obama và đối với nước Mỹ. Nhiều hoạt động xã hội này nói thêm rằng ông Obama mang tới giấc mơ Mỹ cũng như các giá trị tự do và dân chủ. Ứng cử viên Quốc hội độc lập này nói thêm rằng chính những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông khiến cho người dân ngày càng muốn xích lại quốc gia cựu thù Hoa Kỳ. Ông nói tiếp.
Ý đảng và lòng dân như đang lệch nhau trong các quan hệ ngoại giao. Đối với Trung Quốc thì người dân rất là ghét, nhưng chính quyền Việt Nam thì lại coi như là mối tình đồng chí, môi hở răng lạnh, anh em trên dưới có nhau. Với Hoa Kỳ, trong tất cả các cái trường đại học ở Việt Nam khi mà học giáo dục quốc phòng đều vẫn giao giảng về là chủ nghĩa đế quốc là thế nọ thế kia, rằng Mỹ là luôn luôn có những cái âm mưu đối với Việt Nam, trong khi người dân thì lại người ta lại vô cùng yêu quý đất nước Hoa Kỳ và tổng thống Mỹ ạ. Trong cái chuyến thăm này thì ông Obama đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Đó là một động thái vô cùng tích cực và đáng được hoan nghênh, bởi vì Việt Nam thiếu những cái phương tiện cần thiết để có thể bảo vệ được cái chủ quyền ở ngoài Biển Đông cũng như là trong cái không phận trên phần đất liền này ạ.
Trên trang Facebook cá nhân, tổng biên tập một tờ báo của Việt Nam viết rằng ông Obama đã chạm đến trái tim của người Việt và rằng ta bỗng nhận ra đã bao lâu rồi tự đáy lòng ta khao khát một người bạn thành đạt mạnh mẽ và chính trực, để ta không phải thân cô đối phó với giang hồ. Biển Đông phủ bóng hội nghị G7. Tranh chấp lãnh hải, nhất là tại Biển Đông, đang là chủ đề nóng bao trùm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo các quốc gia phát triển G7 diễn ra trong tuần này ở Nhật. Hôm nay, 26 tháng 5, Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe đã cùng với Tổng thống Mỹ Barack Obama thảo luận về sự leo thang căng thẳng liên quan tới các vùng biển tranh chấp ở châu Á. Trong cuộc họp báo chung sau đó, ông Abe nói rằng các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông phải theo đúng luật pháp quốc tế và rằng không thể khẳng định chủ quyền bằng việc đe dọa các nước khác hay đơn phương thay đổi nguyên trạng ở vùng biển tranh chấp. Còn Tổng thống Obama cho biết rằng Hoa Kỳ và Nhật mong muốn đạt được giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp và việc xử lý hoàn toàn nằm trong tầm tay của Trung Quốc. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hôm nay nói rằng nhóm G7 cần phải có quan điểm cứng rắn và rõ ràng về các tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc. Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron khuyến cáo Bắc Kinh nên tuân thủ các phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc về vụ kiện của Philippines. Trước những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo rằng những tuyên bố của G7 có thể khiến tình hình Biển Đông trở nên xấu đi. Ông Vương nói rằng các thành viên của nhóm các quốc gia phát triển cần phải duy trì quan điểm công bằng và bất thiên vị, thay vì nước đôi hay có tư tưởng liên minh trong vấn đề tranh chấp. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm nay đã tới Nhật để tham dự cuộc họp G7 mở rộng theo lời mời của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Trả lời các phóng viên trước khi lên đường tới xứ sở mặt trời mọc, Ông Phúc tuyên bố rằng Việt Nam không tìm cách tăng cường hoạt động quân sự ở Biển Đông, nhưng cần phải bảo vệ chủ quyền, trước tiên là bằng các biện pháp hòa bình, ngoại giao và thậm chí là pháp lý.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại phần tin thế giới, tin từ Đông Nam Á cho biết những hiệp định quân sự mới đây giữa Thái Lan và Trung Quốc khiến nhiều người suy đoán về chiều sâu của sự hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Từ Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Wan-Suwan đã họp với nhau hồi đầu tuần này bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Lào. Các nhà phân tích nói rằng cuộc họp này chứng tỏ là những hiệp định hồi gần đây nhắm tới mục tiêu tăng cường hợp tác. Nhưng họ cũng lưu ý có phần chắc là Thái Lan sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc cho các nhu cầu quốc phòng của mình. Những hiệp định được thương thảo bởi Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan và các cơ quan tình báo của Trung Quốc, bao gồm việc gia tăng tiếp xúc giữa quân đội hai nước và hợp tác về giáo dục, công nghệ và phát triển quân sự, cùng với việc tăng cường những nỗ lực chung của nhóm công tác chuyên gia chống khủng bố. Ông Panitan Watanayagorn, một nhà khoa học chính trị làm cố vấn cho tướng Prayut, nói rằng cuộc họp ở Lào nêu bật sự hợp tác đang được nới rộng giữa Thái Lan với các cường quốc thế giới. Ông nói, cuộc họp này tái xác nhận và ấn định những hoạt động rõ ràng dựa trên các hiệp định trong vài tháng qua. Nó cho thấy sự hợp tác của Thái Lan với các cường quốc đã được cập nhật và được đưa tới một thời đại mới. Đây là một việc quan trọng vì Thái Lan đang gia tăng những hoạt động và những lĩnh vực hợp tác với các nước lớn, dĩ nhiên là bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc. Quân đội Thái Lan sau khi lên nắm quyền vào năm 2014, thoạt đầu đã quay sang Trung Quốc để tìm cách thỏa mãn các nhu cầu về quân sự và an ninh, sau khi đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ giảm thiểu hợp tác quân sự sau vụ đảo chánh hồi tháng 5. Tướng Prayut đã thực hiện nhiều vòng đàm phán với các giới chức quân sự cấp cao của Trung Quốc trong 2 năm qua.
Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng Thái Lan cũng ra sức tăng cường các mối quan hệ an ninh với Nga và Âu Châu. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã tiến hành những cuộc thảo luận cấp cao với cả Trung Quốc và Nga để tăng cường quan hệ an ninh và mua sắm vũ khí. Hải quân Thái Lan đang định mua 3 chiếc tàu ngầm S-26 của Trung Quốc, trong khi lục quân nước này đã mua 28 chiếc xe tăng VT-4 của Trung Quốc, trong một hợp đồng còn dành cho Bangkok quyền mua thêm 153 chiếc. Mặt khác, quân đội Thái Lan dự định mua 12 chiếc trực thăng Mi-17 của Nga, thay vì mua trực thăng Black Hawk của Mỹ mà Thái Lan nói là quá đắt. Ông Kyle Tyre, một chuyên gia quốc phòng của Đại học New South Wales ở Australia, nói việc Thái Lan chuyển sang mua vũ khí của Trung Quốc, Nga và Âu Châu là kết quả trực tiếp của việc Hoa Kỳ ngừng bán vũ khí cho Thái Lan sau vụ đảo chánh. Ông nói, Thái Lan cần nâng cấp. Họ đã tìm được ở Nga, họ bắn tiếng với Trung Quốc. Đó là một thủ đoạn mà Thái Lan vẫn sử dụng từ bấy lâu nay. Nga muốn nông sản của họ được tiến vào thị trường Thái Lan và đây chính là kết quả. Tôi không muốn phê phán, nhưng chính sách của Mỹ thường là nhìn một cách tiêu cực và có phản ứng mạnh tay đối với một nước thay đổi chế độ chính trị một cách phi dân chủ và làm cho nước đó bị cô lập. Ngân sách quốc phòng của Thái Lan trong năm 2016 nằm ở mức 5,8 tỷ đô la, tăng 7% so với năm ngoái và chiếm gần 8% tổng chi tiêu của chính phủ. Ông Somphop Manarangsan, giáo sư chính trị học, chuyên nghiên cứu về quan hệ Trung-Thái, nói rằng mặc dù đã có những biện pháp hợp tác quân sự hồi gần đây, nhưng quan hệ song phương đã nguội bớt trong năm vừa qua.
Ông nói rằng sự đổ vỡ của cuộc điều đình giữa Thái Lan và Trung Quốc về dự án 15,7 tỷ đô la để xây tuyến xe lửa cao tốc dài 845 km chính là một sự tụt hậu của các mối quan hệ.
Chính phủ Thái Lan loan báo hủy bỏ dự án này hồi tháng 3. Các nhà phân tích cho biết sự thất bại của cuộc điều đình xoay quanh vấn đề tỷ lệ phân hùng, tổng kinh phí và lãi suất của những khoản cho vay ưu đãi. Giáo sư Son Phop cho biết Thái Lan đang cố gắng nới rộng những mối quan hệ kinh tế và an ninh. Ông nói, họ đã không thể hoàn tất cuộc điều đình về dự án tuyến xe lửa giữa Trung Quốc với Thái Lan, và bây giờ Thái Lan đang tìm cách tự giải phóng để xích lại gần hơn với Nhật Bản và một số nước khác, chứ không phải chỉ với Trung Quốc mà thôi. Ông nhận thấy Thái Lan đang tìm cách thiết lập quan hệ quân sự với nhiều nước như với Nga, với Mỹ và với Trung Quốc. Với Mỹ, chúng tôi vẫn có cuộc tập trận chung rắn hổ mang vàng mỗi năm. Giáo sư Son Phop cho rằng Thái Lan có phần chắc sẽ không muốn lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn về mặt quân sự. Ông nói người dân Thái Lan muốn có một sự cân bằng tốt đẹp giữa các siêu cường, một việc mà ông cho là rất quan trọng cho Thái Lan về kinh tế, chính trị và an ninh, đặc biệt là an ninh.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, cái chết của một nhà hoạt động bảo vệ môi trường trong khi bị câu lưu đã gây phẫn nộ ở Trung Quốc, nêu bật sự bất bình đang dâng cao trong giai cấp trung lưu của nước này. Thân nhân của ông cho hay là ông Lôi Dương trong tháng này đã rời nhà ở Bắc Kinh để đi đón một người bà con tại phi trường. Chỉ vài giờ đồng hồ sau, ông đã chết. Cảnh sát nói ông Lôi đã ghé qua một địa điểm mãi dâm trá hình thành một địa điểm massage chân cho khách. Khi cảnh sát truy quét động mãi dâm này, ông Lôi và nhiều người khác bị bắt. Chính quyền nói ông chết vì bị suy tim trong khi đang bị câu lưu. Nhưng cái chết này đã nêu ra những nghi vấn trong gia đình ông và trong công chúng. Gia đình ông đòi phải tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi độc lập. Bà Maya Wang, một nhà nghiên cứu cộng tác với tổ chức Human Rights Watch nói, điều khiến cho trường hợp này khác biệt so với những trường hợp khác có liên quan tới sự tàn bạo của cảnh sát ở Hoa Lục là ông Lôi thuộc thành phần trung lưu. Bà nói, sự tàn bạo của cảnh sát và các biện pháp tra tấn người bị câu lưu đã là một vấn đề từ lâu, rất lâu rồi. Thỉnh thoảng, vấn đề này lại được công luận toàn quốc chú ý vì có nhiều trường hợp tử vong khác nhau trong khi bị cảnh sát câu lưu. Thế cho nên, có một số áp lực buộc cảnh sát phải cải cách, nhưng tôi tin rằng trường hợp này được đặc biệt chú ý nhiều là bởi vì ông Lôi thuộc thành phần trung lưu. Một bệnh viện ở Bắc Kinh nói ông Lôi qua đời ngay từ lúc tới nơi và gia đình ông nói ông có nhiều vết bầm tím trên cánh tay và trên đầu. Cảnh sát Trung Quốc đã bác bỏ bất cứ trách nhiệm nào về cái chết của nhà hoạt động này. Họ nói rằng ông đã bị bầm tím vì ngã xuống đất khi ông tìm cách tẩu thoát khỏi một chiếc xe của cảnh sát. Cảnh sát Bắc Kinh nói họ đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về cái chết của ông Lôi và hứa áp dụng chính sách tuyệt đối không dung thứ đối với bất kỳ hành vi sai trái nào nếu được phát hiện của cảnh sát.
Thưa quý vị, chỉ vài giờ sau khi danh sách tân nội các Thổ Nhĩ Kỳ được loan báo hôm thứ Tư, một vụ tranh chấp lớn về vấn đề visa đã bùng ra giữa Ankara với Liên hiệp châu Âu, đe dọa tới một trong những thành quả chính sách về ngoại giao của cựu Thủ tướng Ahmet Davutoğlu. Từ Istanbul, theo thông tin của đài chúng tôi, gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tố cáo Bruxelles áp dụng tiêu chuẩn kép và cảnh báo rằng ông sẵn sàng ngưng thực thi một thỏa thuận chính với Liên hiệp châu Âu về việc nhận lại người di dân. Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết nhận lại tất cả những di dân nhập cảnh bất hợp pháp vào Hy Lạp để đổi lấy hàng tỷ euro viện trợ và công dân của họ được phép du hành miễn thị thực tại phần lớn các nước châu Âu. Thỏa thuận này được điều đình bởi cựu Thủ tướng Ahmet Davutoğlu, người bị Tổng thống Erdogan cách chức hồi gần đây. Ông Attila Yesilada, một nhà phân tích chính trị của công ty tư vấn Global Source Partners, cho biết vụ tranh chấp với Bruxelles làm nổi bật những quyền hạn mới của ông Erdogan.
The whole point of getting rid of Davutoğlu and appointing a new one is that...
Toàn bộ mục tiêu của việc loại trừ ông Davutoğlu và bổ nhiệm một vị thủ tướng mới là tất cả các chính sách sẽ được làm ra tại dinh thự của ông Erdogan. Tôi nghĩ rằng ngay cả ông Bộ trưởng Ngoại giao cũng không thể nói cho quý vị biết chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Liên hiệp Âu Châu là gì, hoặc sẽ như thế nào. Ông ấy sẽ phải tham khảo ý kiến của ông Erdogan hoặc của những người cố vấn cho ông Erdogan.
Vụ tranh chấp mới nhất xoay quanh đòi hỏi của Liên hiệp châu Âu là Thổ Nhĩ Kỳ phải thu hẹp định nghĩa về khủng bố trong bộ luật chống khủng bố của mình như một trong 72 tiêu chí mà Ankara phải thỏa mãn để được hưởng quyền du hành miễn thị thực. Ông Erdogan không hề che đậy sự ngờ vực của ông đối với Liên hiệp châu Âu. Các nhà quan sát nói rằng thái độ đó làm hài lòng những người Thổ Nhĩ Kỳ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, những người mà ông Erdogan muốn chiêu dụ trước cuộc trưng cầu dân Ý mà nếu được chấp thuận sẽ làm gia tăng quyền hạn của Tổng thống. Ông Sinan Ulgen, một học giả của Viện Carnegie, nói thỏa thuận về di dân với Liên hiệp châu Âu có thể bị đổ vỡ.
The Turkish president has stated clearly that Turkey has no intention to change its entire...
Vị tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rõ là ông không hề có ý định sửa đổi luật lệ chống khủng bố vào một thời điểm nước ông đối mặt với mối đe dọa cấp bách của chủ nghĩa khủng bố. Do đó, chúng ta đang có một sự bế tắc. Nếu không bên nào nhượng bộ thì không rõ làm thế nào mà thỏa thuận này sẽ được thực thi một cách nghiêm chỉnh. Cho nên, vào lúc này, thỏa thuận di dân thật sự gặp rủi ro.
Từ khi thỏa thuận được ký kết tới nay, số người di dân đến Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống chỉ còn 5-3 người mỗi ngày, thay vì hàng ngàn người mỗi ngày như trước. Nhà bình luận chính trị Katri Gusen của nhật báo Cumhuriyet cảnh báo rằng thỏa thuận di dân có thể là sợi dây duy nhất giữ cho quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Liên hiệp châu Âu không bị đổ vỡ.
Erdogan is becoming a figure in the perceptions of...
Trong cái nhìn của dư luận phương Tây, ông Erdogan đã trở thành một nhân vật có thể so sánh với bất kỳ một nhà độc tài nào ở Trung Đông. Cho nên quan hệ đôi bên rất dễ bị tan vỡ với việc Thổ Nhĩ Kỳ nằm dưới sự cai trị của một nhà lãnh đạo như vậy. Tuy nhiên, sự chia tay với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang lại những hậu quả tiêu cực khó lường cho an ninh và ổn định của Âu Châu, nhất là trong vùng Balkan. Và đây là một vấn đề vô cùng nan giải.
Ankara đã đầu tư nhiều triệu đô la vào vùng Balkan để chiêu dụ những người Hồi giáo thuộc khối thiểu số. Những chương trình do nhà nước bảo trợ là một phần của kế hoạch của ông Erdogan để bành trướng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi những nước đồng minh truyền thống. Đó là một việc đã được nêu lên bởi ông Omer Salik, một đồng minh thân cận của ông Erdogan, vừa được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Liên hiệp Âu Châu sự vụ. Hôm qua, ông Salik cảnh báo rằng Liên hiệp Âu Châu không phải là sự lựa chọn duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, núi Sinabung tại tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia lại phun trào hôm nay. Bà Hendra Gunawan, một chuyên gia về núi lửa tại Đài quan sát Sinabung ở Brastagi, nói hoạt động của núi lửa này vẫn đang cao và có tiềm năng sẽ xảy ra những vụ phun trào mới. Bà cho biết là trong hai ngày qua, núi lửa đã hoạt động mạnh với những vụ động đất nhỏ đang tiếp diễn. Về nguy cơ núi phun trào, bà nói nguy cơ này vẫn cao bởi vì một cơn địa chấn nhỏ có thể làm cho núi lửa phun trào như vụ phun trào hôm nay. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nới rộng chính phủ liên minh của ông. Tuy nhiên, quyết định của ông bổ nhiệm một nhân vật cực đoan và chức vụ cao cấp trong nội các đã bị chỉ trích, cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài. Ông Avigdor Lieberman, một người theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan và là thủ lĩnh của đảng Israel Beitinu, là một trong những nhân vật gây chia rẽ nhiều nhất trên chính trường Israel và có lập trường cứng rắn đối với người Palestine. Với sự tham gia của chính đảng của ông Lieberman, chính phủ của ông Netanyahu giờ kiểm soát hơn phân nửa số ghế đại biểu tại Quốc hội. Ông Lieberman sẽ phục vụ trong cương vị tân Bộ trưởng Quốc phòng. Một phi công lái máy bay trực thăng của quân đội Ukraine bị giam giữ gần 2 năm nay trong một nhà tù của Nga đã trở về nhà sau khi được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân với Moscow. Bà Nadia Savchenko đã được đón mừng như một vị anh hùng khi trở về Kiev ngày hôm qua. Tại đây, bà đã được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trao tặng huy chương Anh hùng Ukraine, vinh dự cao quý nhất của Ukraine. Hai người bị cáo buộc là binh sĩ Nga đã được trao lại cho Moscow trong một cuộc trao đổi tù binh. Nhà báo Khadija Ismailova, người Azerbaijan, đã ra khỏi nhà tù. Bà bước ra khỏi nhà tù hôm qua sau khi tòa án tối cao Azerbaijan giảm án tù của bà 7 năm xuống còn phân nửa. Bà Ismailova, người được biết tiếng vì đã phơi bày tài sản kích xù của Tổng thống Ilham Aliyev, đã bị buộc tội trốn thuế và lạm quyền trong một vụ án mà nhiều người cho là có động cơ chính trị. Bà tuyên bố sẽ đưa vấn đề ra trước tòa án châu Âu và sẽ đấu tranh cho tới khi nào được chứng nhận là không phạm tội về tất cả những tội mà bà đã bị cáo buộc. các tổ chức bênh vực nhân quyền như Hội Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch cũng lên tiếng kêu gọi phải xóa bỏ hoàn toàn án tù của bà. Hạ viện Mỹ đã thông qua một biện pháp cấm các nhà thầu cho chính phủ liên bang có những hành vi vi kỳ thị dựa trên sự lựa chọn bạn tình hoặc là giới tính của một người. Dự luật này được thông qua đêm hôm qua với 223 phiếu thuận, 195 phiếu chống, lật ngược cuộc biểu quyết tuần trước đã làm cho Hạ viện do Đảng Cộng Hòa nắm đa số rơi vào tình trạng hỗn loạn. Dự luật lúc ấy sắp được phê chuẩn như một khoản tu chính trong dự luật chi tiêu quốc phòng, khi nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa trước đó ủng hộ nó lại thay đổi ý định dưới áp lực của lãnh đạo đảng và cuối cùng khiến cho dự luật này bị đánh bại với chỉ một phiếu đa số duy nhất. Một người chết và ba người bị thương trong vụ nổ súng tại một buổi hòa nhạc ở New York, nơi nghệ sĩ nhạc rap T.I. trình diễn vào đêm hôm qua. Báo New York Times nói, một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắn chết ở khu thương mại Irving, gần khu xóm, tại quảng trường Union, đảo Manhattan. Nhà chức trách cho biết các nạn nhân khác gồm một người đàn ông 34 tuổi, một phụ nữ 26 tuổi và một người thứ tư không biết danh tính.
Thưa quý vị, một tòa án Campuchia sắp sửa đưa ra phán quyết về những cáo trạng đối với ba nhân viên quân sự đã nhận tội đánh đập hai chính trị gia đối lập bên ngoài quốc hội hồi tháng 10 năm ngoái. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại Phnom Penh, vụ án này được xem là một phép thử về vấn đề nhân quyền ở Campuchia. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Phán quyết của tòa án được xem là một phép thử về sự tôn trọng nhân quyền tại Campuchia, nơi chính phủ đàn áp những người bất đồng chính kiến với hậu quả là một loạt các vụ kiện tụng và bỏ tù những chính trị gia đối lập và những người ủng hộ họ. Hai ông Khun Sophia và Nhay Chamrayon thuộc Đảng Cứu Quốc Campuchia, gọi tắt là CNPR, bị đánh trọng thương tiếp theo sau một cuộc biểu tình do tướng Khun Kim và những thành viên thuộc trụ sở cận vệ của thủ tướng, viết tắt là BGH, thực hiện để chống phe đối lập. Vụ đối đầu này làm rúng động cả nước và những quan sát viên nhân quyền quốc tế. Ba ông Sonvani Mahoenun và Jay Sarit ra trình diện cảnh sát vào trung tuần tháng 11 năm ngoái sau khi Thủ tướng Hun Sen công khai yêu cầu ba người này làm như vậy. Những người này cho rằng họ hành động một mình vì giận dữ và nói rằng hành động này không nằm trong một nỗ lực có tổ chức nào để làm im tiếng phe đối lập, một cáo buộc do những tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch đưa ra. Ba người này nói họ trả đũa sau khi hai chính trị gia chửi mắng họ, cáo buộc họ là tay sai của Việt Nam. Tuy nhiên, một phúc trình mới của Human Rights Watch có tên là Kéo lê và đánh đập vai trò của chính phủ Campuchia trong vụ tấn công tháng 10 năm 2015, nhắm vào các chính trị gia đối lập. Phúc trình tố cáo những vụ đánh đập được cái giới chức cấp cao chính phủ và quân đội dàn dựng và nhiều người tham dự vào những cuộc tấn công này. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch, nói:
Dường như là có sự dính líu chặt chẽ hơn của đơn vị cận vệ hơn là những gì mà đã được phát hiện cho tới nay. Và việc này cần phải được điều tra một cách cặn kẽ và bất cứ những người nào dính líu vào những vụ tấn công này cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ.
Phúc trình của Human Rights Watch bao gồm lời kể của các nhân chứng, video và hình ảnh cho thấy có ít nhất 20 người có mặt ngay tại nơi các chính trị gia và xe của họ đậu trong lúc vụ tấn công xảy ra. 10 người khác dính líu trực tiếp đến việc đánh đập, trong khi những người khác đứng nhìn và không làm gì cả. Sau vụ hành hung, những người biểu tình được chở tới một khách sạn tại Thác Mau, gần tư dinh của Thủ tướng Hun Sen. Theo phúc trình, một tài xế của một trong những chiếc xe đó nói là một trong những cấp chỉ huy cận vệ khoe khoang là đã tham gia vào việc đánh đập. Human Rights Watch nói các kế hoạch đối phó với người biểu tình được Thủ tướng Hun Sen biết trước và được thực hiện theo hệ thống chỉ huy, gồm có tướng Khun Kim và BHQ. Lệnh của các giới chức này được chuyển qua Facebook cho Sananiek, một trong ba tổ chức thanh niên được thành lập trong những năm gần đây để tranh thủ hậu thuẫn cho Đảng Nhân dân Campuchia, CPP đương quyền. Ông Phay Sim Phan, phát ngôn viên chính phủ khi được yêu cầu bình luận về phúc trình của Human Rights Watch nói, đây là vấn đề của tòa án chứ không phải là của chính phủ. Ông cũng đề nghị phóng viên của đài VOA tiếp xúc với Bộ Tư pháp Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Campuchia từ chối bình luận về việc này. Tuy nhiên, ông Son Chay, một chính trị gia nổi tiếng của Đảng Cứu quốc Campuchia, nói ông đồng ý với những kết luận của bản phúc trình. Ông nói thêm là phe đối lập đang chờ phúc đáp của Liên Hiệp Quốc về lời yêu cầu của phe đối lập đòi triệu tập một hội nghị những quốc gia đã ký vào Hòa ước Paris năm 1991 nhằm bảo đảm sự an toàn của các chính trị gia và giúp ổn định điều được gọi là môi trường chính trị thù nghịch tại Campuchia. Ông Son Chay nói,
chúng tôi rất bất bình. Chúng tôi đã gửi thư đến ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để giải thích về tình hình chính trị tại Campuchia. Đây là một việc khẩn cấp và Liên Hiệp Quốc cần phải làm một việc gì đó. Liên Hiệp Quốc cần ngăn chặn đảng cầm quyền CPP gây tổn hại cho đảng của chúng tôi.
Các vụ bắt bớ và kiện tụng tiếp theo sau những vụ đánh đập vào tháng 10 năm ngoái đã khiến cho lãnh tụ CNRP Sam Rainsy phải đi sống lưu vong. Một lãnh tụ đối lập khác đang bị truy tố về một vụ tai tiếng về tình dục. Và Thủ tướng Hun Sen đã cảnh báo là đảng cầm quyền CPP sẽ không dung thứ cho những cuộc cách mạng màu. Theo YouTube, phán quyết của tòa án sẽ được đưa ra vào ngày mai.
Sau đây là chương trình Khoa học và đời sống. Thưa quý vị, khí quyển của trái đất có các lớp giống như một chiếc bánh, và vì thế, việc dự báo thời tiết chính xác hơn nếu thông tin phát đi từ nhiều nguồn và từ tất cả các lớp khí quyển đó. Đó là vì sao chúng ta có các vệ tinh thời tiết, các máy bay không người lái trên cao và các khinh khí cầu thời tiết, tất cả đều hoạt động ở những độ cao khác nhau. Các nhà khoa học của Trường Đại học Oklahoma đã phát triển những máy bay không người lái mới để giúp các nhà dự báo thời tiết hoạt động ở tất cả các mức độ khác nhau và ắt hẳn sẽ nâng cao chất lượng của các mô hình máy tính đang theo dõi các dạng thời tiết địa phương. Mời quý thính giả nghe chuyên mục Khoa học và đời sống kỳ này với Linh Đan.
Khí quyển của trái đất có các lớp giống như một chiếc bánh và vì thế việc dự báo thời tiết chính xác hơn nếu thông tin phát đi từ nhiều nguồn và từ tất cả các lớp khí quyển đó. Đó là vì sao chúng ta có các vệ tinh thời tiết, các máy bay không người lái bay trên cao và các khinh khí cầu thời tiết, tất cả đều hoạt động ở những độ cao khác nhau. Các nhà khoa học của Trường Đại học Oklahoma đang phát triển những máy bay không người lái mới để giúp các nhà dự báo thời tiết hoạt động ở tất cả các mức độ khác nhau và ắt hẳn sẽ nâng cao chất lượng của các mô hình máy tính đang theo dõi các dạng thời tiết địa phương. Những số đo về bầu khí quyển được cung cấp bởi radar, các khinh khí cầu và tháp thời tiết có ích cho việc dự báo trước một vài ngày, nhưng không có ích lắm cho việc dự đoán những thay đổi thời tiết cơ động từng giờ một. Kỹ sư về không gian vũ trụ Jamie Jacob nói điều đó có thể cực kỳ quan trọng ở những nơi dễ xảy ra các trận bão bất ngờ và khốc liệt.
Oklahoma là một ví dụ rất tốt bởi vì mặc dù chúng tôi vốn dĩ là một tiểu bang rất cơ động về thời tiết, Oklahoma chỉ có hai khinh khí cầu được đưa lên trong một ngày. Một là vào lúc bình minh và một là vào lúc hoàng hôn, từ một địa điểm duy nhất của tiểu bang và đó chính là nơi xuất phát mọi thông tin dự báo thời tiết. Do đó, các dữ liệu thực sự rất ít ỏi và các nhà dự báo thời tiết là những người đang phát triển các mô hình dự báo này khó mà có được một ý niệm tốt về cách thức thời tiết thay đổi ra sao từ những con số rất giới hạn về những điểm dữ liệu đó.
Vì vậy, các nhà khoa học của Trường Đại học Oklahoma, nơi ông Jacob là giám đốc phụ trách viện nghiên cứu các hệ thống không người lái, đang triển khai những máy bay không người lái nhỏ với giá thành thấp có thể bay nhiều giờ trên không trung để đo đạc từ nhiều điểm. Theo giải thích của giáo sư khí tượng học Philip Chilson của Đại học Oklahoma qua Skype, mục tiêu là đem lại cho các nhà nghiên cứu một cách ít tốn kém để hiểu rõ hơn về động năng của các cơn bão và nâng cao độ chính xác của việc dự báo dựa trên mô hình máy tính. Part of what's going to help us drive the cost
down is the scope of the measurements. Một phần của cái làm cho giá thành hạ xuống là quy mô của những sự đo đạc. Trong khi một số hệ thống lớn hơn này tập trung vào các chuyến bay xuyên đại dương hoặc những thứ đa dạng như thế, chúng tôi đang tập trung vào tầng khí quyển thấp hơn và do đó các hệ thống của chúng tôi nhỏ hơn nhiều về mặt thiết kế.
Máy bay không người lái hình cầu có tên gọi là Atlas có thể bay, lượn và lăn trên mặt đất rồi bay trở lại lên không trung. Do đó, nó trở nên lý tưởng cho việc bay lượn trong thời tiết mưa bão. ngoài việc lấy các số đo, nó có thể gửi đi video tại thời điểm thực của cơn bão và giúp cho công tác tìm kiếm và cứu hộ.
Our real goal is to try to develop systems that really
Mục tiêu thực của chúng tôi là tìm cách phát triển các hệ thống mà tôi không muốn nói là để thay thế, nhưng có khả năng thay thế các kinh khí cầu thời tiết. Nhưng hiện tại chúng tôi đang bổ sung chúng, do đó sẽ tăng cường các khả năng.
Các nhà khoa học nói vẫn còn rất nhiều khó khăn về kỹ thuật phải vượt qua, như việc làm thế nào để làm cho những máy bay không người lái đo thời tiết tự động tránh xa các giao thông trên không khác. Họ hy vọng một máy bay không người lái có khả năng lấy mẫu từ tầng khí quyển thấp hơn có thể có mặt trên thị trường trong vòng 2 năm tới.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà khoa học đang bắt đầu thấy có mối liên hệ giữa các sự kiện thời tiết lớn như hạn hán và đột lội với biến đổi khí hậu, nhưng không còn nghi ngờ gì về việc thời tiết nguy hiểm ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi trái đất ấm lên. Đó chính là trường hợp của Philippines, nơi những trận động đất, các cơn bão và lụt lội ngày càng tăng trong thập kỷ qua đã lấy đi sinh mạng của hàng nghìn người. Để tránh những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, chính phủ Philippines đã bắt đầu đưa máy bay không người lái bay trên các cánh đồng để giúp nông dân phát hiện ra những rủi ro và có các biện pháp để chuẩn bị cho thảm họa. Philippines là một trong những nước dễ bị thiên tai nhất trên thế giới. Trung bình bán đảo này bị 20 cơn bão hoành hành trong một năm. Vào năm 2013, cơn bão Haiyan đã càn quét qua những hòn đảo của Philippines, cướp đi sinh mạng của 6.300 người và làm cho 4 triệu người mất nhà cửa và không có thức ăn. Bộ Nông nghiệp của Philippines đang quay ra sử dụng máy bay không người lái để giúp giảm thiểu tác động của những siêu bão như vậy. Được trang bị các thiết bị cảm ứng để vẽ bản đồ và chụp hình các cánh đồng của người nông dân, máy bay nhỏ này đã bắt đầu có các chuyến bay thử nghiệm để thu thập dữ liệu. Ông Christopher Morales, giám đốc đặc trách các hoạt động nông trường của Bộ Nông nghiệp, nói các máy bay không người lái có thể thu thập dữ liệu trên 600 hecta một ngày.
Unlike before, we are just concentrating on the reports of our local government.
Trước đây chúng tôi chỉ tập trung vào những báo cáo về chương trình địa phương của chúng tôi và các đối tác. Thông thường nó có thể bị dự đoán thái quá hoặc không đầy đủ. Bằng cách sử dụng máy bay không người lái, chúng tôi có một công cụ khoa học để phân tích các dữ liệu này và đưa ra những can thiệp kịp thời đối với thảm họa.
Những dữ liệu đó có thể trực tiếp giúp người nông dân xác định địa điểm để xây những tường ngăn giữ, hệ thống tưới tiêu hoặc các nhà kho. Các hình ảnh cũng có thể xác định được địa điểm để trồng cây phòng hộ hoặc ứng dụng các phương pháp canh tác theo tình trạng của đất.
In the future and in if the investments of the government will come in,
trong tương lai và nếu có những khoản đầu tư của chính phủ, chúng tôi sẽ sử dụng những cái này ở các khu vực hay có bão. Do đó, một hai ngày trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền Philippines, chúng tôi có thể dự đoán hoặc ước lượng những đánh giá tiền thảm họa. Vì vậy, chúng tôi có thể lên kế hoạch trước theo tình hình.
Hiện nay, Philippines đang trải qua một trong những đợt hạn hán lớn nhất trong lịch sử và bị hiện tượng thời tiết El Nino làm cho tồi tệ hơn. Chính phủ đang hợp tác với lĩnh vực tư nhân để tạo ra một sản phẩm mẫu máy bay không người lái có thể làm mưa nhân tạo ở những khu vực bị hạn hán nặng nề nhất.
I think 2 years ago, we had a staff that died during the cloud seeding operations.
Cách đây 2 năm, một thành viên của chúng tôi đã thiệt mạng trong một đợt làm mưa nhân tạo. Vì vậy, bằng cách sử dụng máy bay không người lái, chúng tôi còn có thể giữ được mạng người.
Ông Morales hy vọng sẽ triển khai các đội máy bay không người lái cho mục đích nông nghiệp trên khắp Philippines trong một tương lai gần. Ông nói những máy bay này hữu hiệu và có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc phải bắt đầu lại từ đầu sau cơn bão lớn tiếp theo và việc trải qua cơn bão mà không bị ảnh hưởng gì.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 45 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a picky eater and wisdom teeth.
Trong bài học hôm nay, Hai thành ngữ ta học là a picky eater và wisdom teeth.
Mike's friend Mark treated him in my land to a very special dinner last week. They went to a French restaurant at the heart of town. Mike had heard about this restaurant before. He knows it is a high-end restaurant where the setting is lovely, the service impeccable, and the food highly rated. He cautioned Mark about the high cost of the dinner, but Mark insisted on inviting them.
Mark, bạn của Mike, mời Mike và Mylan đi ăn một bữa ăn đặc biệt tuần trước. Họ đến một tiệm cơm Pháp ở giữa thành phố. Mike đã nghe nói về tiệm này rồi. Anh biết đó là một tiệm lịch sự, có khung cảnh đẹp, tiếp đón rất nồng nhiệt và thực phẩm được đánh giá cao. Mike nhắc Mark là tiệm này đắt lắm, nhưng Mark nhất quyết mời họ.
My land, it was a wonderful dinner we had last night, wasn't it?
Mike nói, My land, bữa ăn tối qua tuyệt vời phải không? Positively, I was truly impressed. The table was decorated in such a lovely way. I particularly like the centerpiece, a gorgeous fresh-cut peony in a simple vase. Chắc chắn như vậy, tôi thực sự có ấn tượng đẹp. Bàn ăn trang nhã lắm. Tôi đặc biệt thích bình hoa ở giữa bàn. Một bông hoa thược dược thật tươi đẹp trong một cái bình giản dị.
The whole setting is lovely. The colors are pleasing to the eye. The background music very sweet. I really like the place.
Mike nói, cả khung cảnh thật dễ thương. Màu sắc nhẹ nhàng, hợp mắt, nhạc đệm êm đềm. Tôi thích chỗ đó lắm. And the food? Oh, so good. The onion soup. Wow, I've never had a better soup. The duck with white beans was extraordinary. I've got to learn how to make it. Và thức ăn, ngon quá. Món súp hành, tôi chưa bao giờ ăn món súp ngon hơn. Món vịt nấu đậu trắng, tuyệt. Tôi phải học nấu món này.
What I had, escargot, chicken with olives, yummy.
Mike nói, tôi ăn ốc bò lò, thịt gà nấu olives, ngon lắm. The desserts, little chocolates looking so pretty and the ice cream, a beautiful plate, such flavor. Món tráng miệng, những chiếc kẹo sô-cô-la nhỏ trông đẹp mắt và kem, đĩa tráng miệng thật đẹp, vị thật ngon.
When Mark eats out, he chooses the best place possible. He's a picky eater.
Mike nói, khi Mark ăn cơm tiệm, anh ta chọn tiệm ngon nhất anh tìm được. Anh ta là người kỹ về ăn uống. A picky eater? A picky eater?
Yes, a picky, P-I-C-K-Y, eater, E-A-T-E-R, is selective about food. He doesn't necessarily pick expensive food, but he's not willing to try new food. He prefers food he's comfortable with.
Mike nói, đúng đó. Một picky, P-I-C-K-Y, eater, E-A-T-E-R, là người ăn uống lựa chọn. Không hẳn là anh ta phải chọn thức ăn đắt tiền, nhưng không muốn ăn thử thức ăn mới. Anh ta thích những món quen thuộc. Mark's comfortable with French food? Mark thích thức ăn Pháp à?
Yes, his family lived in France for 2 years when he was young, so he's happy with French cuisine. Well, it's expensive too.
Mike nói, đúng. Gia đình Mark sống ở Pháp 2 năm khi Mark còn nhỏ, nên Mark thích cơm Pháp. Đắt lắm đó. Someday, can we take him to Mikasa to reciprocate? Hôm nào đó, chúng ta đưa anh tới tiệm Mikasa để đáp lại được không?
Well, Mikasa is a Mexican restaurant. We like it there, but I don't know about him. As I said, picky eaters don't like to try new dishes. Maybe we can slowly introduce him to that cuisine.
Mike nói, Mikasa là một tiệm ăn Mỹ Tây cơ. Chúng ta thích, nhưng tôi không biết Mark có thích không. Như tôi nói, Những người khó ăn không thích thử món mới. Có lẽ ta nên từ từ giới thiệu cho anh thực phẩm đó. Ok, let's make our decision later. But don't forget to invite his girlfriend, Lisa. Ok, mình sẽ quyết định sau. Nhưng đừng quên bạn gái của anh ta, Lisa.
No, we don't. Lisa didn't come with us last time because she had a terrible toothache.
Mike nói, không, mình sẽ không quên. Lisa không đi với chúng ta kỳ trước vì cô bị đau răng lắm. Really? Was it a cavity or gum disease? Thực à, răng sâu hay bệnh về lợi?
No, Mark said she has problems with her wisdom teeth.
Mike nói, không, Mark nói cô ta có vấn đề về wisdom teeth. Wisdom teeth? The molars at the back of your mouth? Wisdom teeth? Răng hàm ở phía sau miệng đó hả?
Right. Wisdom. W-I-S-D-O-M. Teeth. T-E-E-T-H. They erupt when we are older, normally at the age 18 to 20. In some cases, even sooner.
Mike nói, đúng. Wisdom. W-I-S-D-O-M. Teeth. T-E-E-T-H. Nó mọc lên khi ta lớn rồi, thường vào khoảng 18-20 tuổi, có khi sớm hơn. When you're no longer babies, when you're wiser, so they are called wisdom teeth, right? Khi ta không còn là con nít, khi ta khôn lớn hơn, vì vậy gọi là wisdom teeth, răng khôn, đúng không?
I don't know if we are wiser then, but older, yes. And when they erupt, it hurts badly. They are often taken out.
Mike nói, tôi không biết là khi đó ta có khôn ngoan hơn không, nhưng già dặn hơn thì đúng. Và răng khôn mọc thì đau lắm, người ta hay nhổ đi. That reminds me of Larry. He had all four wisdom teeth removed at the same time. The dentist gave a pretty strong dose of anesthesia to numb his jaws and took out all the wisdom teeth. That sounds pretty painful to me. Chuyện này làm tôi nhớ tới Larry. Anh ta bị nhổ 4 răng khôn một lần. Nha sĩ cho anh ta một liều thuốc tê khá mạnh để tê hàm và nhổ đi tất cả 4 răng khôn. Nghe đau quá đối với tôi.
Yeah, to me too.
Mike nói, tôi cũng thấy đau đó. Okay. Let me try to prepare some ethnic food next weekend. We're not picky eaters, aren't we? And let's hope we don't have problems with our wisdom teeth, so we can enjoy the food. Ok, để tôi nấu thử một món lạ tuần tới. Mình không phải là người kén ăn đúng không? Và hy vọng mình không bị đau răng khôn để còn thưởng thức món ăn đó. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A picky eater, nghĩa là người khó ăn, và wisdom teeth, nghĩa là răng khôn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cam kết bảo vệ những đồng minh của mình và đã triển khai lực lượng của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chống lại những mối đe dọa phi đạn trong khu vực. Rõ ràng, mối đe dọa phi đạn đạn đạo lớn nhất trong khu vực là từ Bắc Triều Tiên, theo lời ông Frank Rose, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách kiểm soát vũ khí, xác minh và tuân thủ. Gần đây nhất, vào ngày 15 và 28 tháng 4, Bắc Triều Tiên tiến hành những vụ phóng phi đạn đạn đạo tầm trung và thất bại. Vào ngày 23 tháng 4, Bắc Triều Tiên thử nghiệm một phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm, cũng thất bại. Vào ngày 11 và 18 tháng 3, Bắc Triều Tiên phóng phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung Scud và Nodong. Bắc Triều Tiên có sẵn vài trăm phi đạn đạo tầm ngắn và tầm trung để sử dụng nhắm vào những mục tiêu trên bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Những vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo là những sự vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ có mối quan hệ mạnh nhất về phòng thủ phi đạn trong khu vực với Nhật Bản. Hoa Kỳ triển khai những tàu được trang bị hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo Aegis, gọi tắt là BMD Aegis, và những giàn phóng phi đạn Patriot tại Nhật Bản để hỗ trợ phòng thủ Nhật Bản và lực lượng của Hoa Kỳ được triển khai ở đó. Nhật Bản hiện triển khai 4 tàu khu trục trang bị hệ thống BMD Aegis lớp Congo, đang nâng cấp 2 tàu khu trục lớp Atago lên tới năng lực BMD và có kế hoạch mua thêm 2 tàu BMD lớp Atago. Nhật Bản cũng triển khai 24 giàn phóng phi đạn Patriot cùng với mạng lưới radar cảnh báo sớm rộng lớn của riêng mình. Hoa Kỳ và Nhật Bản đang hợp tác chặt chẽ để phát triển phi đạn đánh chặn SM-3 Block 2A. Công tác phát triển này sẽ được bàn giao trong khung thời gian là năm 2018. Về phía Hàn Quốc, Hoa Kỳ hiện triển khai những phi đạn Patriot để bảo vệ những lực lượng của Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng đang cải thiện các khả năng phòng thủ phi đạn của riêng mình với hệ thống phòng không và phòng thủ phi đạn tích hợp Hàn Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Rose nói, Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc có thể hưởng lợi từ các khả năng phòng thủ phi đạn thượng tầng bổ sung để ứng phó với mối đe dọa từ phi đạn Scud tầm xa và phi đạn đạn đạo tầm trung Nodong của Bắc Triều Tiên. Chính vì thế mà phải cần tới hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bắt đầu những cuộc tham vấn chính thức về việc có thể triển khai một hệ thống như vậy. Nếu hệ thống THAAD được triển khai tại Hàn Quốc, nó sẽ chỉ tập trung vào việc phòng vệ, chống lại những mối đe dọa phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ vẫn cam kết bảo vệ những đồng minh và lực lượng của mình trước những vụ phóng phi đạn đạn đạo và những vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên bị Liên Hiệp Quốc cấm chỉ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Hoài Hương.
Tổng thống Barack Obama nói, các nhà lãnh đạo thế giới mà ông đã trò chuyện cảm thấy bất an về sự có mặt của ông Donald Trump trong tư cách là một ứng cử viên trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống Mỹ năm nay. Tổng thống Obama nói họ đều ngạc nhiên về ông Trump, nhân vật được coi như đã được Đảng Cộng Hòa đề cử. Ông Obama nói họ không biết nên coi những phát biểu của ông ấy nghiêm túc tới mức nào, nhưng họ cảm thấy bất an về nhiều đề nghị mà ông Trump đưa ra, cho thấy hoặc là một sự thiếu hiểu biết về các vấn đề thế giới, hoặc là một thái độ bất cần, hoặc ông chỉ muốn gây sự chú ý của truyền thông qua các hàng tiết lớn thay vì thực sự suy nghĩ kỹ càng về những gì cần có để bảo vệ nước Mỹ và duy trì sự ổn định của thế giới. Tổng thống Obama nói thế giới đang chú tâm theo dõi cuộc bầu cử ở Mỹ là bởi vì Hoa Kỳ nằm ở tâm điểm nền trật tự quốc tế. Các thủ lĩnh nổi dậy và các chính khách đối lập ở Syria thừa nhận rằng cuộc cách mạng vũ trang của họ chống Tổng thống Bashar al-Assad không thể thành công vì sự can thiệp quân sự của Nga và Iran. Tuy nhiên, họ khẳng định là chế độ cầm quyền cũng không thể nào tiêu diệt được họ để chấm dứt cuộc nổi dậy. Vụ đối đầu đầy bạo lực đã đi vào bế tắc, quả nhiên đã dẫn tới sự phân chia trong nội bộ đất nước bị chiến tranh sâu xé này, trong khi chưa có dấu hiệu nào có thể mang lại một niềm hy vọng về một giải pháp chính trị ở cuối đường hầm để hàn gắn Syria. Ở hậu trường, các nhà ngoại giao Mỹ đang áp lực các nhà thương thuyết thuộc phe nổi dậy đồng ý thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Tuy nhiên, họ đã gạt phăng đề nghị này.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.